mẹ một lần, dù đau thương không hề vương vấn. Xin vâng như mẹ khi xưa, dù đường đời dòng ruồi nắng mưa. Xin vâng cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ hiếu, dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đâu sợ tuổi yêu.
Xin vâng như mẹ trọn đời, lòng hiên ngang trên đường đi tới. Xin vâng như mẹ muốn nơi, cánh ngộ nào cũng bước qua thôi.
Xin vâng cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ hiếu, dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đâu sợ cô liêu.
Trong lá thư gửi cho toàn thể anh chị em dòng giảng thuyết tháng 11 năm 1995 với chủ đề Nguồn suối hy vọng, học hỏi và loan báo tin mừng, cha Timothy Radcliffe, nguyên bề trên tổng quyền dòng giảng thuyết, đã từ biến cố truyền tin suy tư về nền tảng niềm hy vọng trong đời sống của người tu sĩ dòng giảng thuyết. Cha chia sẻ như sau. Trước hết, đó là khoảnh khắc chú ý lắng nghe. Khi được loan báo tin mừng, Đức Maria đã chăm chú lắng nghe. Khởi điểm cho tất cả việc học hỏi của chúng ta là chăm chú lắng nghe lời đem lại hy vọng đã được công bố trong Kinh Thánh. Việc học hỏi phải tạo cho chúng ta một kỷ luật nghiêm khắc để tập lắng nghe tiếng Chúa. Tiếp đến, đó là khoảnh khắc thụ thai. Kết quả của việc lắng nghe là mẹ đã cưu mang một em bé, chính là ngôi lời nhập thể. Thái độ lắng nghe đó đã giải phóng tất cả năng lực sáng tạo, tất cả sức sinh sản phong phú của người phụ nữ. Vậy, việc học hỏi cũng như việc lắng nghe lời Thiên Chúa cũng giải phóng những nguồn mạch phong phú nơi mỗi người chúng ta, làm cho Đức Kitô sinh ra giữa thế giới chúng ta. Giữa một thế giới hình như thường bị lên án là khô cằn và son sẻ, chúng ta sinh ra Đức Kitô bằng một phép lạ sáng tạo. Mỗi khi lời Thiên Chúa được lắng nghe, thì lời đó không chỉ nói với niềm hy vọng, nhưng chính lời đó là niềm hy vọng trở thành xác phàm nơi cuộc đời và lời nói của chúng ta. Thứ ba, vào một thời đại mà dường như dân Thiên Chúa bị bỏ rơi và không còn hy vọng gì nữa, thì Thiên Chúa lại ban cho dân người một tương lai, một con đường dẫn đến nước trời. Biến cố truyền tin đã giúp dân Thiên Chúa thay đổi cách hiểu về lịch sử của họ. Việc học hỏi phải giúp chúng ta dọn một con đường cho Đức Kitô ngự đến. Việc học phải giúp chúng ta thay đổi nhận thức về lịch sử nhân loại, không phải theo quan điểm của kẻ chiến thắng, nhưng là của người hèn mọn, người bị ức hiếp, những người mà Thiên Chúa không bao giờ bỏ quên. Quý vị và các bạn thân mến! Có lẽ kinh nghiệm trên đây không chỉ là kinh nghiệm và xác tín của các tu sĩ giảng thuyết mà thôi, nhưng còn là kinh nghiệm và xác tín của mỗi Kitô hữu khi suy tư sâu xa về tình thương cứu độ mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta, đồng thời cũng gợi lên thái độ đáp trả của chúng ta khi đón nhận lời mời gọi tham gia vào sứ vụ loan báo tin mừng nước Chúa cho thế giới hôm nay. Chắc chắn đã có lần nào đó chúng ta nhìn ngắm một em bé đang chập chững tập đi. Đó là khi bà mẹ thấy con của mình đứng đã đủ cứng, bà lùi lại một khoảng cách vừa đủ để có thể can thiệp giúp cho con mình và buông tay ra khỏi đứa trẻ. Lần đầu tiên chắc chắn là em bé hoảng hốt, vội cất chân lao về phía mẹ của nó, và khi đã nhào vào lòng mẹ rồi, nó vui mừng hớn hở, tuy rằng nét hoảng sợ vẫn còn vương trên khuôn mặt. Và cứ như thế, bà mẹ nhẫn nại tập đi tập lại nhiều lần cho đứa trẻ. Sau vài lần làm quen, em bé quên đi nỗi sợ và tự động tập đi, cho dù có đôi lần em té ngã, nhưng vì không sợ té ngã nên nó có thể đi đứng vững vàng. Để có được kinh nghiệm về Thiên Chúa, chúng ta cũng được mời gọi sống thái độ và tâm tình của Đức Maria, khiêm tốn lắng nghe và để cho lời Chúa chiếm hữu, dẫu rằng ta có thể bị bối rối hoang mang như Đức Maria đã rất bất ngờ và bối rối hoang mang khi nghe lời sứ thần báo tin. Nhưng mẹ đã can đảm đón nhận và sống trọn vẹn những lời cứu độ Chúa đã mời mẹ cộng tác. Để có thể chiếm hữu được chân lý, chúng ta phải dám can đảm khám phá, thậm chí dám chấp nhận thất bại và sai lầm, bởi vì Thiên Chúa là chân lý vô hạn và siêu việt, còn lý trí chúng ta thì hữu hạn, chúng ta chỉ có thể khám phá dần dần, trải nghiệm từng bước, để ngày một nhận ra Thiên Chúa cách rõ ràng hơn. Kinh nghiệm đó của chúng ta giống như kinh nghiệm của em bé đang tập đi. Nếu không sợ đau vì té ngã thì nó đi được, còn nếu để cho sợ hãi chi phối, cả đời nó chỉ ngồi một chỗ mà thôi. Lạy Chúa là Chúa của tình yêu, là chân lý trọn hảo. Xin cho chúng con luôn biết khao khát khám phá ra chân lý của Chúa nơi trần thế này, qua anh chị em đang sống chung quanh chúng con, trong những biến cố của lịch sử nhân loại, để mỗi ngày chúng con nghiệm ra vẻ đẹp lung linh huyền diệu của Chúa trong từng hơi thở của chúng con, trong nỗi vui mừng và khắc khoải của nhân loại. Xin cho con không chỉ biết nói về Chúa cách trơn tru thuộc lòng do người khác trao lại, nhưng xin cho con cảm nghiệm được Chúa bằng trải nghiệm của chính con, như Đức Maria xưa đã khiêm tốn đón nhận và để cho lời Chúa khơi dậy trong lòng mẹ niềm hy vọng và xác tín vào lòng nhân từ và sự trung tín của Chúa. Amen.
Xin đưa con vào cuộc đời, dìu con đi trên đường đi Chúa. An tâm có mẹ bên con, dù mỏi mòn vui tiếng xin vâng. Xin vâng cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ hiếu, sâu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đâu sợ cô liêu.
Dù đau thương không hề vương vấn, xin vâng như mẹ khi xưa, dù đường đời sông suối nắng mưa.
Xin vâng cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ hiếu, dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đâu sợ cô liêu. Cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ hiếu, dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu.